Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng vì chúng ta đã bắt đầu học hỏi và nghiên cứu những bài học về những thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc ở trong Tân Ước bốn sách Phúc Âm thì tôi và quý ông bà anh chị em thấy Chúa Giêsu nói nhiều thí dụ và ẩn dụ lắm. Và tôi cầu xin Chúa cho chúng ta có dịp tiện học hết những thí dụ và ẩn dụ của Chúa trong những loạt bài mà chúng ta nhóm thờ phượng Chúa ở đây. Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài thường dùng những thí dụ và ẩn dụ. Ngài dùng những thí dụ và ẩn dụ rất là đơn giản mà ai cũng có thể thấy được, cũng có thể biết được, và ai cũng thể hiểu một cách dễ dàng. Ngài dùng lưới cá, Ngài dùng các loại đất, Ngài dùng men, Ngài dùng của báo, ngọc châu, mà còn dùng cả những thảo mộc cây cối để làm thí dụ và ẩn dụ nữa. Ngài nói thí dụ và ẩn dụ về lúa mì, cỏ lùng, hột cải, vườn nho, và đặc biệt trong Mác đoạn 13 câu 28 đến câu 37 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa mới nghe đọc qua, Ngài nói thí dụ về cây vả. Khúc đó chép rằng, hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc, thì biết mùa hạ gần tới. Cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy những điều đó xảy đến, hãy biết con người đã tới gần ở nơi cửa. Cây vả là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nó có đặc trưng gì mà chúng ta cần phải biết? Và Đức Chúa Giêsu dùng cây vả làm thí dụ để nói ẩn dụ gì trong câu chuyện này? Và đây là điều tôi và quý ông bà anh em chúng ta cầu nguyện xin Chúa chỉ dạy cho chúng ta trong thời giờ mà chúng ta học hỏi lời của Chúa hôm nay. Trước tiên, chúng ta ai cũng biết cây vả là một loại cây ăn trái. Ở Việt Nam của chúng ta, chúng ta biết về cây sung mà ít ai biết về cây vả. Cây sung thì trái có chùm mà trái nhỏ, ăn thì chát. Nó là một loại cây vả, nó giống như ở Trung Đông nhưng mà trái thì ăn chát. Ở Trung Đông cũng có cây sung nhưng mà cây sung gọi là cây sung rừng. Ở tại Huế, nếu quý ông bà anh chị em đã đi Huế rồi thì quý ông bà anh chị em chắc biết là ở tại Huế có những cây vả. Cho nên các nhà dịch Kinh Thánh Việt Nam của chúng ta khi đọc Kinh Thánh tới những loại cây này mô tả trong Kinh Thánh thì họ nói và viết ra đó là cây vả. Cây vả ở Huế thì trái nhỏ hơn, ăn thì không ngọt lắm, giống như trái vả ở Do Thái. Trái vả này nhỏ hơn. Trái lại tại Do Thái thì trái vả rất là lớn. Trái có loại trái màu tím, có loại trái màu xanh. Khi ăn thì rất ngọt và rất là bổ dưỡng nữa. Cây vả trong xứ Canaan thì được mô tả cao đến 4 hay là 5 thước. Cái tàn nó rất là rộng, cho nên lá cây che phủ mát rượi ở phía dưới. Vì vậy mà nhiều tiên tri ngày xưa thường nghỉ ở dưới bóng cây vả, rồi lại họ dùng cái bóng cây vả đó, họ ngồi xuống đó và họ cầu nguyện với Chúa nữa. Như quý bạn cho em đọc ở trong Văn đoạn 1 câu 48 hay là Miche đoạn 4 câu 4, là Sa-xê-ri đoạn 3 câu 10, chúng ta thấy điều đó. Vào tháng Giêng, cây vả rụng lá hết, mãi cho đến tháng 3 mới mọc trở lại. Ở Canaan, cây vả có hai mùa ra trái, mùa đầu vào tháng 6 và mùa kế là vào tháng 8. Dân Israel dùng trái vả để vừa ăn tươi, rất là ngọt và bổ. Và nhiều quá thì họ bắt đầu phơi khô. Họ phơi khô bằng cách là họ dùng sâu, họ xỏ sâu, họ treo lên ở giữa nắng để cho cây trái vả nó càng ngày càng khô và để lâu được. Người Do Thái còn dùng cây vả để mà xuất cảng để bán cho những nước khác. như ở trong Kinh Thánh Cựu Ước chúng ta thấy mô tả điều đó rất là nhiều. Sa-môn thứ nhất đoạn 30 câu 12, đoạn 25 câu 18, sự ký thứ nhất đoạn 12 câu 40, tức là họ xuất cảng trái vả này đi các nơi khác. Đôi khi trái vả còn dùng để làm thuốc chữa bệnh nữa, đặc biệt lắm thưa quý bạn cho em. Tôi giảng bài hôm nay chắc là nhiều người trở về mua trái vả để mà ăn chữa bệnh. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 38 câu 21 hay là Ê-sai đoạn 20 câu 7 thì cho chúng ta biết rằng một lần kia vua Israel là ông Ê-xê-chia, ông bị bệnh nặng lắm. Đức Chúa Trời sai tiên sứ Ê-sai đến nói với ông rằng ông sẽ chết, có gì trốn đi. Và khi tiên tri Ê-sai ra khỏi nhà thì vua Ê-xê-chia này khóc lóc với Chúa và kêu Chúa cứu mình. Chúa mới gọi ông Ê-sai lại, trở lại đem theo cái bánh trái vả đắp vào cái mục ung thư của ông đó. Rồi ông Ê-sai làm như vậy thì ông này được hết bệnh, sống thêm 15 năm nữa, thưa quý bạn xem. Và vì vậy mà người Do Thái vì đó mà họ tin rằng trái vả hay là bánh trái vả có thể là chữa bệnh cho những người khác. Ở trong Sa-môn đoạn 30 câu 12 thì có nói thêm một điều nữa, đó là trái vải dùng để làm bánh để ăn. Khi đạo quân của David đi ngang qua đồng ruộng, thấy một người Ai Cập nằm đó như là không còn có cựa quậy gì nữa, hôi hớp, ba ngày không có gì ăn cả, thì người ta đem cho anh ta một cái bánh trái vả khô. Vừa ăn xong một chút thì anh đã tỉnh dậy mà đứng dậy như thường. Trái vả có cái bổ sức cho người ta như vậy. Ngày xưa người ta cũng dùng trái vả để làm lễ vật để dâng cho người này người khác. Chúng ta biết ở trong Sa-môn thứ nhất đoạn 25 câu 18 có chép về một câu chuyện mà Abigail David cần đồ ăn cho quân sĩ đến cho người đến gặp ông Na-ban, tức là chồng bà, để ăn. Này chẳng những không cho ăn mà còn mạt sát David nữa. David tức giận đem quân tới để mà trừ diệt ông này, bắt ông này giết đi, tịch sâu tài biên, tịch biên tất cả tài sản. Nhưng mà hay tin đó, vợ của ông là bà Abigail làm gì? Bà hối hả đem lễ vật tới để cầu xin David đừng giết chồng của mình. Bà đem lễ vật, một trong những lễ vật đó là 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa như là một lễ vật. Người Do Thái dùng trái vả hay là bánh trái vả để làm lễ vật là thường lắm. Ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 12 câu 40 thì cho biết khi dân Israel kéo đến Hebron để lập David lên làm vua ở tại đó, thì các chi phái Israel ở khắp mọi nơi kéo tới, họ đem nhiều lễ vật lắm, mà một trong những lễ vật đó là những trái vả để làm lễ vật để tung hô David lên làm vua. Như thế chúng ta mới thấy rằng trái vả ở tại xứ Palestine là một loại trái mà được người ta yêu thích. Cây vả cũng là nơi mà người ta hóng mát nghỉ ngơi, trái vả dùng để ăn, để chữa bệnh và làm lễ vật nữa. Đó là cái công dụng của trái vả mà chúng ta học cây vả hôm nay. Nhưng cây vả ở trong Kinh Thánh còn được dùng để dự báo thời tiết, mùa màng mà không ai ngờ được. Và chính Đức Chúa Giê-xu dùng cây vả này để làm điều đó. Và nhờ Chúa Giê-xu làm điều đó mà cây vả trở thành nổi tiếng trong xứ Israel lúc bấy giờ. Ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 11 đến câu 13 chép cho chúng ta biết rằng có một câu rất là hay như một câu thơ: vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bóng hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cu nghe trong xứ, cây vả đang chín xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nực mùi hương. Nhã ca nói gì? Nhã ca cho chúng ta biết rằng cây vả rụng hết vào trong mùa thu và mùa đông. Khi mùa đông đã qua rồi thì tới mùa xuân, lúc bấy giờ cây vả có nụ non và lớn dần cho đến khi thành trái và có tới mùa ăn vào tháng 6. Khi thấy cây vả trổ nhành non, người ta biết rằng mùa xuân đã đến. Và khi thấy trái vả chín thì người ta biết rằng mùa hạ đã đến. Và đó là cái luật thiên nhiên mà Đức Chúa Trời cho cây vả báo hiệu những điều ấy. Một số người trong đó, có lẽ như chúng ta ở tại đây, khi đọc sách Mác đoạn 13 câu 28 đến câu 29, tức là khúc Kinh Thánh chúng ta vừa mới nghe đọc đó, thì chúng ta tự hỏi rằng cây vả có một cái quy trình trổ lá sinh trái như thế. Vậy tại sao Đức Chúa Giêsu trong thí dụ và ẩn dụ này lại nói rằng hãy nghe thí dụ về cây vả, vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc thì biết rằng mùa hạ gần tới? Tại sao Đức Chúa Giêsu không nói rằng khi thấy cây nhành lá nảy mầm nứt lọc như vậy thì là mùa xuân đã tới? Chúa không nói mùa xuân mà Chúa nói mùa hạ, vì Ngài muốn nói tới một biến cố tương lai, một biến cố trọng đại ở trong ẩn dụ này. Ngài đứng trước nhành non nứt lọc của cây vả và nói trước rằng mùa hạ đã gần tới. Chúng ta chú ý chữ gần ở đây. Tức là Chúa Giêsu nói rằng khi cây vả nứt lọc thì là mùa xuân tới. Nhưng mà Ngài không nói mùa xuân đang tới, nhưng mà Ngài nói rằng mùa hạ sắp tới hay là gần tới. Rồi đó không có sai gì cả, phải không thưa quý bạn? Cha Chúa nói rất là đúng. Cây vả trụi lá dự báo cho người ta biết rằng mùa thu, mùa đông đã tới. Và cây vả trổ nhành non, lá mới đâm ra thì dự báo rằng mùa xuân đã tới. Rồi có trái ăn được thì dự báo rằng đó là mùa hạ sắp tới rồi. Mục đích Chúa Giêsu nói thí dụ và ẩn dụ về cây vả không có ý nói cây vả ra nhành non nứt lọc theo cách thường tình mà người ta đã nhìn thấy. Nhưng ở trong câu chuyện thí dụ và ẩn dụ này, Chúa Giêsu nói muốn nói đến một biến cố quan trọng vô cùng liên quan tới nước trời và cõi tương lai. Vì vậy khi tôi và quý bạn chăm đọc những câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, không phải là chỉ nói về cây vả mà thôi, mà Chúa Giêsu nói về những biến cố tương lai về nước trời. Trước tiên, Đức Chúa Giêsu muốn dùng cây vả này để nói hình bóng về dân Do Thái. Cây vả là hình bóng về dân Do Thái. Ở trong Ô-sê đoạn 4 câu thứ 10 thì chép rằng: ta đã gặp Israel, ta đã thấy tổ phụ ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Tức là Đức Chúa Trời muốn dùng cây vả này để chỉ về tổ phụ của dân Israel, tức là nước Israel. Chính Đức Chúa Giêsu cũng đã dùng cây vả này để nói về dân Israel. Và quý ông bà anh chị em biết câu chuyện đó chúng ta đã học rồi trong phép lạ của Đức Chúa Giêsu. Một buổi sáng kia, Chúa Giêsu từ làng Bethany lên thành Jerusalem. Dọc đường, Chúa cảm thấy đói bụng. Ngài nhìn ở bên đường ở xa xa, thấy một cây vả ở bên đường đó nhành lá xum xuê, thì Ngài đi tới để tìm cái trái ăn cho đỡ đói. Nhưng Chúa Giêsu tìm không gặp, cây toàn là lá xum xuê mà không có trái. Chúa Giêsu làm gì? Câu chuyện đó quý bạn chẳng biết rồi phải không? Chúa quở cây vả này: từ nay thì ngươi không còn ra trái nữa. Và sau khi lời quở của Chúa Giêsu thì cái gì xảy ra? Thì cây vả đó khô héo, từ lá xuống tới rễ khô héo hết, chết. Và Chúa Giêsu nói câu chuyện này để Ngài nói về cây vả này là dân Israel mà Đức Chúa Trời đã trồng ở tại xứ Do Thái. Ngài cho dân Israel đất đượm sữa và mật ở tại Canaan. Ngài muốn cho dân sự lớn lên và có bông trái, có kết quả, đem sự cứu chuộc đến cho những dân ngoại khác. Nhưng dân Israel đã thất bại, không làm theo ý của Đức Chúa Trời, không có kết quả gì cả. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã làm cho dòng dõi của Israel không sanh ra nảy nở nữa mà là khô héo, như câu chuyện mà Chúa Giêsu đã nói ở đây. Dân Do Thái chẳng những không kết quả mà còn bắt Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời xuống trần gian để đem tin lành cứu rỗi cho nhân loại. Họ bắt đóng đinh Ngài trên thập tự giá đi. Vì vậy mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã nghe theo lời thề của họ rằng: xin quý của người này, tức là Chúa Giêsu, đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Dân Do Thái đã bị tản lạc khắp mọi nơi, khô héo như là những bộ xương khô, là cây vả bị khô héo từ trên chót đầu tới rễ nữa. Năm 70 sau Chúa, như chúng ta biết trong lịch sử, đế quốc La Mã đã kéo quân qua đánh xứ Do Thái và chiếm thành Jerusalem. Họ san bằng đền thờ của Đức Chúa Trời đến nỗi không còn hòn đá nào trồng lên hòn đá khác. Họ kiếm vàng bạc ở trong đó. Rồi cuối cùng thì họ bắt một số người Israel về xứ, cùng một số khác thì bị tan lạc khắp nơi trên thế giới. Tan lạc bao nhiêu năm quý bà anh chị em? Ngót 2000 năm thưa quý bà anh chị em. Họ đi khắp mọi nơi trên thế giới, nơi nào họ cũng bị kể như là một tiện dân, bị người ta khinh khi, người ta đánh giết, muốn giết họ lúc nào thì giết, muốn đánh họ lúc nào thì đánh, và bỏ tù họ lúc nào thì bỏ tù. Và tất cả những dân Do Thái tản lạc trên thế giới không còn quê hương, họ bị đau khổ chết chóc vô cùng như là một cái cây vả bị khô héo từ đầu cho tới rễ vậy. Như chúng ta biết là ở Thế chiến thứ 2 năm 1939 đến 45 thôi, thì người Do Thái ở tại Âu Châu này dưới quyền cai trị của Đức Quốc xã Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy mà tiên tri Ezechiel đã nói tiên tri rằng dân chúng Israel than van: xương chúng tôi đã khô, lòng trông cậy chúng tôi đã mất, chúng tôi đã tiệt diệt cả. Và cây giả khô thể nào thì thưa quý ông bà anh chị em, dân Israel cũng bị khô héo như vậy. Đức Chúa Giêsu dùng thí dụ về cây vả này, chẳng những nói về cây vả để cho chúng ta biết mà thôi, nhưng mà Ngài nói cây vả để chỉ bóng về nước Israel, dân Israel vì không trung tín với Đức Chúa Trời hằng sống, cho nên họ đã bị tan lạc và khô héo như cây vả khô vậy. Trong thí dụ và ứng dụ về cây vả này, Đức Chúa Giêsu còn dùng một lời tiên tri nói cho dân sinh biết rằng có một ngày trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân Israel sống dậy và trở về quê hương, giống như cây vả nứt nhành non và đâm lá lên vậy, và có trái có nụ như vậy. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng khi nào mà nhân loại, loài người mà thấy cây dân Israel trổ nụ như cây vả như vậy thì là đó chỉ về sự hồi sinh của dân Do Thái. Ở Mác trong 13 câu 28 chép rằng vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc, nói về sự hồi sinh của dân Do Thái. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một loại tiên tri rất là đặc biệt. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng nhành non và nứt lọc của cây vả tiên tri mà Chúa Giêsu nói về dân Do Thái ở đây đã được ứng nghiệm một cách rõ ràng. Lọc đã nảy lên, lá non sẽ đâm ra. Đó là một thời kỳ lịch sử dân Do Thái chúng ta đáng phải hiểu biết và chú ý. Năm 1891, đang khi dân Do Thái tản lạc khắp thế giới và đau khổ như tôi vừa kể, Theodore Herzl là nhà viết báo tài ba của người Áo, ở bên Áo, gốc người Do Thái, ông thành lập một cái phong trào gọi là phong trào Sion ở tại ở Ban, ở bên Thụy Sĩ, chúng ta biết, nhằm vận động cho dân Sơn tản lạc khắp thế giới được trở về. Và tiếng kêu gọi này như là một cái cành non mọc lên. Tới năm 1914, phong trào Sion được chuyển cho James Weissman, một nhà bác học rất là nổi tiếng. Ông đã chế biến được một cái chất hóa học tên là acetone, mà nước Anh dùng cái chất hóa học này để chế ra chất nổ cho hải quân của Anh trong các cuộc thế chiến. quay mê đem hết tận tâm tận sức lực của mình đi khắp mọi nơi để kêu gọi vận động các nhà lãnh đạo thế giới các nơi hãy giúp cho dân Do Thái có một quê hương để họ trở về. Kết quả đầu tiên là Arthur James Balfour đã thay mặt hoàng gia Anh công nhận sự hiện hữu của một quốc gia Do Thái. Và tiếp theo ngày 24 tháng 6 năm 1922, Hội Quốc Liên lúc bấy giờ, tức là tiền thân của Liên Hợp Quốc ngày nay, chấp thuận cho nước Anh có quyền giám hộ trên xứ Palestine cho đến ngày 3 tháng 6 1947. Đến năm 1947, Liên Hiệp Quốc chính thức đồng ý chia xứ Palestine ra làm hai, một phần cho người Ả Rập và một phần khác cho người Do Thái, để người Do Thái khắp nơi trên thế giới trở về. Và chúng ta đã biết vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, nước Anh chính thức tuyên bố trao trả quyền độc lập lại cho xứ Do Thái. Và cũng chính trong ngày này, người Do Thái họp lại với phong trào Sion ở tại Tel Aviv. Như chúng ta biết là họ tuyên bố độc lập và lập nước trở lại, lấy tên là nước Israel tại trên lãnh thổ nước xứ Palestine mà Liên Hợp Quốc đã chia cho họ. Rõ ràng là nhành non nước lọc, đúng như lời Chúa Giêsu trong ẩn dụ này đã nói, cây vả mà Đức Chúa Giêsu nói đến bây giờ đã nứt nhành non rồi, lọc đã nở ra rồi, như Ê-xê-chiên tiên tri đã nói, chúng nó đã sống dậy và đứng trên chân mình, hiệp thành một đạo quân rất lớn, là như vậy ở trong Ê-xê-chiên 37 chúng ta thấy. Và Chúa Giêsu nói gì? Khi các ngươi thấy nhành non lá mới đâm nứt lọc ra thì biết rằng dân Do Thái sẽ trở về để lập quốc. Đó là một cái dấu hiệu mà Chúa Giêsu nói đặc biệt về dân Do Thái đây mà chúng ta học được. Đức Chúa Giêsu dùng thí dụ và ứng dụng cây vả để nói về dân Do Thái, về sự tiên tri trở về của dân Do Thái. Vì nữa thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu muốn báo trước cho loài người chúng ta biết rằng sự tái lâm của Chúa gần rồi, Chúa sắp đến rồi. Ở trong Mác đoạn 13 câu 28 29 nói gì? Ngài nói rõ, hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa khi nhánh nó trở nên non và nứt lọc thì biết mùa hạ gần tới. Rồi Ngài thêm, cũng một lẽ ấy, khi các ngươi thấy những điều đó xảy đến, hãy biết con người, tức là Chúa Giêsu tới gần ở nơi cửa. Câu này nói gì? Chúa Giêsu nói rằng khi các ngươi thấy cây vả nảy lọc thì biết rằng mùa hạ sắp tới. Khi thấy rằng dân Israel đã trở về xứ sở thì biết rằng Ngài Chúa Tái Lâm đã gần rồi, Ngài đang đứng ngoài cửa. Dân Do Thái là cái dấu hiệu để chúng ta nhìn biết rằng Chúa Giêsu sắp tái lâm. Vì khi họ trở về lập quốc thì chúng ta biết rằng cây vả đã nứt lọc rồi, sắp có trái rồi và mùa hạ sắp tới rồi, như Chúa Giêsu đã nói, thưa quý bà, anh chị em. Nhưng ngày nào Chúa Giêsu tái lâm, và đây là một vấn đề mà biết bao nhiêu bài vở để viết ra để trình bày cho chúng ta. Chừng nào Chúa tái lâm, chừng nào Chúa trở lại, thưa quý bà, anh chị em, Chúa Giêsu nói rõ lắm ở trong Mác đoạn 13 câu 32 mà chúng ta vừa đọc đó, cho biết rằng về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài trở lại thế gian này lần thứ hai để tiếp rước những người đã tin nhận Ngài về hưởng phước với Ngài đời đời, thì ngày đó chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi, không ai biết được cả. Ngày nay có một số người thì nói ngày này Chúa tái lâm, người kêu Chúa tái lâm, tất cả đều tà giáo mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng chính Ngài cũng không biết nữa, thiên sứ cũng không biết, ai không biết cả, chỉ có Đức Chúa Cha biết mà thôi, vì ngày đó là một ngày bí mật. Chúa Giêsu dùng ngày đó để cho chúng ta chờ đợi tỉnh thức. Vì vậy ở trong Mác đoạn 13 câu 33 đến 37, Chúa phán rằng hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà giao cho đầy tớ một đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối nửa đêm, lúc gà gái hay là sáng mai. E người đến thình lình các ngươi không được gặp chăng, thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Vì vậy Chúa Giêsu muốn dùng thí dụ và ẩn dụ cây vả này để nói về tiên tri về Israel trở về lập quốc. Và khi chúng ta nhìn thấy đó là Chúa đã gần rồi, Chúa sắp tái lâm rồi, mà ngày tái lâm Chúa không nói ra để chúng ta làm gì, để chúng ta chờ đợi, để tỉnh thức. Chúa nói rằng hãy tỉnh thức, điều mà ta nói cùng các ngươi ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Ngày nay thưa quý bạn chị em, dân Do Thái đã trở về xứ sở, đã lập quốc. Họ các nơi đã ùn ùn trở về quê hương của họ, và bây giờ nhành non lá đã đâm và đã hiện diện, mà chúng ta đã thấy rồi, Chúa Giêsu sắp tái lâm. Bây giờ Chúa gọi chúng ta phải tỉnh thức. Tỉnh thức như thế nào thưa quý bạn chị em? Tỉnh thức là gì? Tức là chúng ta trong cái tư thế chờ đợi và sẵn sàng để mà đón Chúa. Chúng ta phải bỏ những sự tối tăm, những luôn tuồng bậy bạ của trần thế này, những vui chơi của trần tục này. Chúng ta hãy hướng về Chúa, sửa soạn mình, sẵn sàng dọn lòng mình cho thanh sạch, để khi Chúa đến chúng ta được cất lên ở với Chúa và hướng phước hạnh đời đời của Ngài. Tỉnh thức có nghĩa là trong tư thế chờ đợi và làm theo lời của Chúa để chúng ta sẵn sàng đón Chúa. Thưa quý bà anh chị em, Phi-e-rơ nói gì? Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Ngày nay thời đại bây giờ không phải là thời đại chúng ta ăn chơi xả láng. Thời đại này chúng ta phải trở về với Đức Chúa Trời, trở về với hậu thánh của Ngài, hãy thờ phượng trung tín hầu việc Ngài, hãy sẵn sàng học lời của Chúa để lớn lên trong ân điển của Chúa. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh để biến đổi cuộc đời của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta đi vào con đường thánh khiết của Ngài. Lúc này thời đại này chúng ta cần phải tỉnh thức thưa quý bà anh chị em. Đừng ngủ nữa, ngủ thì ngủ ban đêm, nhưng mà bây giờ chúng ta là con cái của ban ngày. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải tỉnh thức, hãy thức canh, hãy dè giữ, hãy giữ mình, đừng sống trong vui thú của trần gian này mà chìm ngập trong bóng tối. Và xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em học thí dụ và ẩn dụ Chúa Giêsu nói về cây vả này. Ngài nói rằng dân Do Thái là cái nhành non đã mọc lên, thì biết rằng mùa hạ sắp tới, Chúa ở gần cửa, Ngài sắp ở gần chúng ta, Ngài tái lâm. Xin Chúa ở cùng tôi và quý bạn chị em để chúng ta học bài học này. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người dọn lòng mình tỉnh thức trước mặt Chúa luôn luôn, để chờ đợi Chúa chúng ta hồi lai. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.